xin hoan nghênh quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Tiết, tác giả Liêm Ca Tông. Chương 24. Chia tay bang Bethel. Vào ngày 20 tháng 11 năm 1933, Tổng thượng Tiết nhận được lá thư từ Jenny Hussey thông báo bà phải giải tán bang Bethel. Bà biết ông Tiết sắp rời hội truyền giáo để quản nhiệm hội thánh ở Bắc Kinh. Hơn nữa, World Band mới thành lập sẽ do Andrew Gitt làm trưởng nhóm. Ông Tiết được yêu cầu trở về Thượng Hải để chuyển gia đình và đồ đạc ra khỏi khuôn viên hội truyền giáo. Mặc dù Tống Thượng Tiết đã linh cảm kết cuộc này, nhưng ông cảm thấy đau buồn khi nhận tin. Đêm hôm đó, ông hầu như không ngủ được. Ông không biết phải làm gì và lo lắng không biết làm sao chuyển gia đình đi đâu trong một thời gian ngắn như vậy. Sau này, Franklin tiết lộ ông Tiết có bảo ông kết hợp thành một nhóm vì cả hai đều từ Phúc Kiến. Năm 1973, Franklin nói, "Chúa không cho phép tôi có quyết định này. Vì tôi biết tôi không mạnh mẽ trong tâm linh, trong sự tự bỏ mình, sự hy sinh, sự trong sạch và sự trung tín như đầy tớ của Đức Chúa Trời là tiến sĩ Tiết." Buổi nhóm cuối cùng. Mặc dù đã chính thức nghỉ, nhưng Tống Thượng Tiết phải đi thăm Hen Gian trong tỉnh Hunan trước khi trở về Thượng Hải. Tại đó, Tống Thượng Tiết đại diện cho bang Bethel lần cuối cùng. Ông giảng cách mạnh mẽ bất chấp chuyện lộn xộn riêng tư. 1.000 người đã đến các buổi nhóm tối và có gần 400 người tin đạo. Mục sư J.R. Wilson thuộc Church Missionary Society có mặt tại các buổi nhóm Henjan và đã viết cách sinh động về một vụ của Tống Thượng Tiết. Ông nói Tống Thượng Tiết đã đem đến cho mọi người một cơn gió tuyệt vời của quyền phép phục hưng từ chính Đức Chúa Trời. Mục sư Wilson mô tả thế nào trong suốt một tuần, mỗi ngày hai lần, mỗi buổi từ 2 tiếng hoặc hơn nữa, ông Tiết tuôn đổ dòng nước sống của việc tìm kiếm sự dạy dỗ của Kinh Thánh, những lời cầu nguyện thống hối và sự ngợi khen ngây ngất, tất cả được gia tăng qua sự diễn tả sống động, lối châm biếm gay gắt và tính hài hước vui nhộn. Khi Tống Thượng Tiết nhìn lại chuyến đi thăm Hen Gian năm 1938, ông nói ông phải giao hết mọi gánh nặng và lo lắng cho Chúa để có thể tập trung giảng dạy. Tình cờ, các buổi nhóm ở Hen Gian kết thúc vào ngày 28 tháng 11, đúng vào ngày ông rời khỏi Hiên Hoa ra thế giới bên ngoài cách đây 3 năm. Ông nhận thấy điều xảy ra mới đây ắt hẳn từ Chúa mà đến. Không lâu sau đó, người bạn giáo sĩ của ông Tiết là William E. Schubert viết thư khích lệ ông và nói rằng Tống Thượng Tiết bây giờ đã qua giai đoạn cửa mà bước vào giai đoạn bộ câu. Ông Schubert ám chỉ 5 giai đoạn trong một vụ của ông Tiết như Chúa đã bày tỏ cho ông đang khi ở New York. Ông Tiết quay lại Thượng Hải ngày 2 tháng 12. Ông đi vòng vòng tìm một căn hộ để đưa gia đình ra khỏi khuôn viên Bethel. Tống Thượng Tiết nói vợ cứ yên lặng trong lúc này và đừng tranh cãi về những chuyện đã xảy ra. Cuối cùng, Franklin, người duy nhất được sai đến để hộ tống ông Tiết và gia đình ra xe hơi. Không có sự đưa tiễn chính thức. Tên Tống Thượng Tiết bị rút khỏi mọi tạp chí xuất bản. Tờ Bethel Heart Rooms năm 1933 thậm chí không nhắc đến việc ra đi của Tống Thượng Tiết. Tên ông rõ ràng không được nói đến khi người ta bàn bạc công việc của bang Bethel. Chủ đề bắt bớ trong cuộc đời Tống Thượng Tiết. Có một chủ đề lặp lại nhiều lần trong cuộc đời Tống Thượng Tiết: sự bắt bớ hay cảm thấy bị bắt bớ. Mặc dù tuyên bố bệnh viện Bloomingdale là nơi huấn luyện ông cho chức vụ,
Nhưng Tống Thượng Tiết không bao giờ vượt qua được ý định muốn hãm hại của chủng viện Du Nhân khi đưa ông vào đó mà ông cảm nhận được. Rồi ở Hiên Quà, những lời đe dọa từ Sở Quốc Dân Đảng xui ông từ bỏ nghề giáo. Sau đó ông quyết định tập trung vào chức vụ. Bây giờ tại hội truyền giáo Bethel, ông được yêu cầu phải ra đi. Tuy nhiên, chính qua những sự bắt bớ này mà Tống Thượng Tiết được chuẩn bị để mở rộng mục vụ của mình. Dù sao, Tống Thượng Tiết cũng bị tổn thương nặng khi được yêu cầu ra khỏi Bethel. Jenny Hersey cũng tịch thu những lá thư cá nhân gửi đến cho ông, bao gồm thư từ liên lạc của gia đình ông. Trong một bài giảng, ông Tiết nhắc đến Bethel là một tổ chức khó hiểu, với ý nghĩa là họ bất công với ông. Ông Tiết không hiểu được ý nghĩa của mối liên hệ với hội truyền giáo Bethel. Tuy nhiên, Andrew Gein đã mô tả thích đáng liên hệ của ông với Tống Thượng Tiết trong gần 3 năm là hữu ích cho cả hai. Điều Tống Thượng Tiết nhận được từ hội truyền giáo Bethel. Tống Thượng Tiết nhận được nhiều từ hội truyền giáo Bethel, mặc dù mối quan hệ của ông với các lãnh đạo có một kết thúc không hay. Thật vậy, việc ông nổi lên rất nhanh trên trường quốc gia khó có thể có được nếu ông làm việc một mình trong năm 1931. Mạng lưới của Bethel. Trước tiên, hội truyền giáo Bethel Thượng Hải cung cấp một mạng lưới chính thức khiến bang Bethel được mọi người biết đến. Đến thập niên 1930, Bethel là tổ chức truyền giáo đã có được sự tôn trọng cả ở Trung Hoa lẫn phương Tây. Nhấn mạnh kép của nhóm về sự cứu rỗi linh hồn và chữa bệnh thể xác không trội hơn ở Trung Hoa. Bác sĩ Stone cũng xác lập tên tuổi mình là một nhà truyền giảng phúc âm có năng lực, được cho là đã dành nhiều sức lực cho hội truyền giáo hơn là cho việc hành nghề y của mình kể từ năm 1925. Ngoài ra, Jenny Hersey và Mary Stone là những thành viên chủ chốt trong Worldwide Revivalism Movement, phong trào cầu nguyện phục hưng thế giới, cùng với Henry và Grace Woods. Phong trào mang đến sự hỗ trợ thuộc linh cũng như một mạng lưới rộng lớn nhờ các bản tin do Woods xuất bản được phân phát rộng rãi. Bang Bethel được nhiều người đón nhận nhờ mạng lưới này. Sự giúp đỡ rất cần. Thứ nhì, bang Bethel mang đến một chương trình được hòa âm cẩn thận và thu hút ở các buổi nhóm họp. Các nhạc công Bethel được huấn luyện kỹ càng và vô cùng tháo vát. Ví dụ, Philip Lee chơi được nhiều nhạc cụ bao gồm keyboard, phong cầm, đàn dây và thậm chí một số nhạc cụ khó sử dụng, musical saw. Tất cả thành viên đều là những người hướng dẫn chương trình dày dạn, có thể điều khiển dễ dàng đám đông nhiều hay ít. Nhóm cũng giúp khắc phục khiếm khuyết về ngôn ngữ của Tống Thượng Tiết, nhất là khi ông mới xuất hiện trên trường quốc gia. Năm 1931, ông Tiết vẫn không thể giảng bằng tiếng Quan Thoại hay bất kỳ tiếng địa phương nào ngoài tiếng địa phương của ông. Bốn thành viên còn lại trong nhóm thay nhau thông dịch cho ông sang tiếng địa phương hoặc Quan Thoại. Ông Tiết không thể hầu việc Chúa cách hiệu quả trên khắp Trung Hoa nếu không có sự giúp đỡ của đồng đội. Cùng tăng trưởng. Thứ ba, Tống Thượng Tiết nhận được sự ích lợi từ môi trường học tập của cộng đồng được tổ chức tốt. Vì ông Tiết không được huấn luyện chính quy về thần học, nên mối liên hệ với Andrew Gein và hội truyền giáo Bethel giúp định hướng cho ông về mặt thần học, đặc biệt theo truyền thống thánh khiết Wesley. Ông Tiết chắc chắn thích thú với tình bạn trong nhóm. Họ cùng đau khổ và cầu nguyện với nhau, cùng làm việc bên cạnh nhau qua nhiều hoàn cảnh thử thách. Có lần, một trong số họ bị bắt ở Đông Bắc Trung Hoa. Nhiều lần, họ thách thức và đương đầu với nhau, phê phán chức vụ giảng dạy của nhau. Theo ông Gideon, các sứ điệp lúc đầu của Tống Thượng Tiết hầu như xoay quanh những ý nghĩa mầu nhiệm ông khám phá được trong Kinh Thánh mà ít người hiểu được. Tuy nhiên, nhân sự Bethel đã triển khai một khuôn mẫu giảng dạy dẫn dắt thính giả từ các khái niệm cơ bản về tội lỗi và sự ăn năn đến sự phục vụ Cơ Đốc và làm chứng. Ông Tiết bị ảnh hưởng bởi khuôn mẫu này và giữ y trình tự đó trong suốt một vụ công khai của mình. Các sách báo của Bethel. Một lợi ích to lớn khác ông Tiết nhận được từ hội truyền giáo Bethel là một vụ xuất bản chính thức, bao gồm sách báo xuất bản định kỳ hàng tháng và hàng năm, cùng các văn phẩm Cơ Đốc khác. Ví dụ, điều có thể thấy được mà Bethel Hot Rooms đem đến cho ông Tiết trong năm 1931 và 1932 là làm cho các độc giả thường xuyên của họ yêu mến ông. Ấn bản đầu tiên về lý lịch của Tống Thượng Thiết của Hội Truyền Giáo cũng là công cụ quảng bá quan trọng. Điều Hội Truyền Giáo Bethel nhận được từ Tống Thượng Thiết. Hội Truyền Giáo Bethel cũng được lợi ích từ Tống Thượng Thiết. Sau khi Tống Thượng Thiết lãnh đạo cuộc phục hưng tại Hội Truyền Giáo Bethel vào mùa xuân năm 1931, các vị lãnh đạo kết hợp một số những đề nghị của ông vào chương trình của họ. Những đề nghị này được góp nhặt từ kinh nghiệm của ông Thiết ở Hinghua. Được đưa đến tờ Bethel Hot Drums trong năm 1931, bốn ý đó là: thứ nhất, tháp canh; thứ hai, ban chứng đạo, bao gồm nhiều người mới tin đạo; thứ ba, lớp học kinh thánh; và thứ tư, giờ thờ phượng gia đình. Các lãnh đạo và nhân sự không chuyên. Chinese Christian Yearbook, kỷ yếu Cơ đốc Trung Hoa, năm 1933, nêu bật công việc rộng lớn của ban truyền giảng Bethel từ năm 1931 đến năm 1933. Tác giả có nói rằng ban Bethel thúc đẩy bốn khía cạnh mục vụ này trong từng hội thánh họ đến thăm. Các khía cạnh này đều được cố gắng đưa những người không chuyên vào vị trí lãnh đạo và mục vụ trong hội thánh. Tống Thượng Thiết học được từ những năm ở Hinghua rằng khuôn mẫu truyền thống mục sư làm tất cả các mục vụ không hiệu quả. Ban Bethel truyền bá tầm quan trọng của việc huy động những người không chuyên vào công tác truyền giảng và cầu nguyện. Thức canh và chờ đợi. Jenny Hershey đánh giá cao đóng góp của Tống Thượng Thiết đối với Bethel khi bà viết: chúng tôi biết tại sao Chúa ban cho chúng tôi một năm với các cuộc phục hưng hầu như liên tục. Chúng tôi biết tại sao trường Kinh Thánh bây giờ lớn gấp 3 lần trước đây. Chúng tôi biết tại sao các y tá gặp nhau giữa các giờ học theo từng nhóm để cầu nguyện cho các bệnh nhân chưa được cứu. Chúng tôi biết tại sao chúng tôi nhận được từ ban Bethel những bức điện tín như lễ ngũ tuần được lặp lại và chiến thắng chưa từng có, hay cuộc phục hưng giảng hòa khi họ đi đến những tỉnh xa xôi để giảng. Trong căn phòng biệt riêng làm tháp canh tại Bethel, có người đang cầu nguyện ở đó từ sáng sớm đến tối khuya. Huy động hội chúng. Khi ban Bethel rời Bắc Kinh sau chiến dịch kéo dài một tháng, lãnh đạo hội thánh thành lập các ủy ban để thực hiện công tác chăm sóc. Giáo sĩ James Lenz ghi lại rằng các nhân sự tình nguyện đang rao giảng lời Chúa. Các lớp học kinh thánh và nhóm trưởng tình nguyện các nhóm học kinh thánh được hình thành. Tháp canh, phòng cầu nguyện ở cuối nhà thờ luôn có người mỗi ngày 10 tiếng. Các buổi tường trình và cầu nguyện đặc biệt hàng tuần được sắp xếp. Các buổi nhóm tại nhà riêng được bắt đầu và giờ thờ phượng gia đình được thiết lập. Mô tả hiệu quả việc làm của ban Bethel, Paul R. Ebert tường thuật: những tên cướp khát máu, các quan chức tham tàn, quân nhân đàn áp, sinh viên theo chủ nghĩa vô chính phủ, đầy tớ không trung thực, những người theo cộng sản, người đa thê, học giả ủ rũ, người ương ngạnh, những thương gia, cu li kéo xe hai bánh, người ăn xin, đàn ông và đàn bà, người trẻ lẫn người già, dân thành phố và người miền quê đều chịu cảm động xưng tội và từ bỏ tội, rồi bồi thường và hoàn trả. Tại Bắc Kinh, tổng số hơn 20.000 đô la được trả lại vì lương tâm cắn rứt. Sắc mài nhọn sắc. Mặc dù Jenny Hershey và Tống Thượng Thiết không thích nhau khoảng cuối năm 1933, nhưng họ có nhiều nét cá tính giống nhau. Cả hai đều cứng rắn và sẵn sàng đối chất khi có chuyện gì không đúng. Nhiều năm sau khi ông Thiết qua đời, Andrew King nhận xét về sự liên kết của Tống Thượng Thiết với ban Bethel non trẻ. Tiến sĩ Thiết đã làm vững mạnh ban Bethel rất nhiều, trong khi đó Bethel cũng mở nhiều cánh cửa cho chức vụ của tiến sĩ Thiết. Thành công của Bethel Worldwide Evangelist Band dưới sự dẫn dắt của Tống Thượng Thiết và Andrew Gein đã thu hút sự chú ý của nhà sử học Hội Thánh Lỗi Lạc Kenneth S. Latourette, người đã ghi lại công việc thành công của Bethel trong A History of the Expansion of Christianity, lần đầu tiên được xuất bản năm 1934. Phần 5, giai đoạn bồ câu bay lên cao 1934-1936. các thành phố Tống Thượng Tiết đến thăm ở Đông Nam Á. 1. Manila. 2. Singapore. 3. Malacca. 4. Penang. 5. Siawan. 6. Kuala Lumpur. 7. Sipu. 8. Medan. 9. Bogor. 10. Surabaya. 11. Jakarta. 12. Makassar. 13. Ambon. 14. Hà Nội. 15. Vĩnh Long. 16. Hồ Chí Minh City. 17. Bangkok. 18. Chiang Rai. 19. Trang. 20. Yangon. Một vài bước ngoặt quan trọng trong cuộc đời Tống Thượng Tiết là kết quả của hành động đúng lúc, đúng thời điểm. Tại New York, kinh nghiệm tái sanh của ông diễn ra khi cuộc đời ông gặp phải những nhân vật có nền tảng xuất thân đối nghịch. Rồi sau đó, ông thu xếp trở về Hưng Hoa cuối năm 1927. Công việc tại Bethel cũng cực kỳ đúng lúc. Ông giảng tại đền tạm Bethel 2 tuần trước khi cung hiến Bethel Worldwide Evangelistic Band. Sau này, ở Nan Chan, ông tìm ra bí quyết phục hưng qua lời cầu nguyện tha thiết của William E. Schubert. Sau khi cá nhân được phục hưng, chính là lúc Tống Thượng Tiết đi giảng lưu động với Ban Bethel. Trong các nơi, Windsor là nơi đến đầu tiên trong giai đoạn đầu của cuộc phục hưng Sơn Đông. Đó cũng chính là nơi Tống Thượng Tiết gặp gỡ cá nhân với hệ phái Ngũ Tuần, và ông phải làm việc với Ngũ Tuần qua khung nghiên cứu kinh thánh cá nhân. Chuyến đi đến Manchuria của Ban Bethel vào mùa thu năm 1931 cũng hoàn toàn đúng thời điểm. Họ ở ngay tâm bão khi biến cố Mất Đèn nổ ra vào ngày 18 tháng 9 năm 1931. Lòng người sẵn sàng cho cuộc phục hưng trước khi đền sách Mất Đèn bị đặt thuốc nổ. Vào ngày 28 tháng 1 năm 1932, Tống Thượng Tiết ở Thượng Hải trước và trong khi quân Nhật tấn công. Sau đó, ông Tiết chia tay hội truyền giáo Bethel. Sự ra đi của ông có hoàn toàn đúng lúc không? Đến lúc này, Tống Thượng Tiết đã biến đổi từ một người giảng đạo tỉnh lẻ thành một nhà truyền giảng phúc âm trên cả nước. Ông đã đi 18 tỉnh của Trung Hoa trong 3 năm. Sau khi Tống Thượng Tiết rời khỏi hội truyền giáo Bethel, ông được tự do làm điều ông được kêu gọi từ ban đầu. Ông bay cao trong giai đoạn bồ câu là thời điểm phục hưng trên khắp đất nước Trung Hoa. Chương 25. Phát cuồng về sự cứu rỗi của Trung Hoa. Tống Thượng Tiết lo buồn về tương lai khi mới nhận thư chấm dứt từ hội truyền giáo Bethel, nhưng những lo lắng đó sớm tan biến. Ông bắt đầu đi giảng trong tuần với những lời mời nối tiếp nhau từ 4 hội thánh ở Thượng Hải. Trong 31 ngày liên tiếp, từ ngày 9 tháng 12 năm 1933 đến ngày 9 tháng 1 năm 1934, ông chỉ có một ngày nghỉ ngơi. Sau đó, ông thực hiện chuyến đi truyền giảng một mình. Vào ngày 10 tháng 1 năm 1934, ông xin Chúa hai dấu hiệu như một sự xác nhận để bước vào một vụ lưu động độc lập. Các lời mời mục sư từ 5 tỉnh và sự tiếp trợ chi phí đi lại. Thật ngạc nhiên, ông không cầu xin sự tiếp trợ cho vợ và 2 con gái. Chuyến đi một mình đầu tiên tới miền Trung và Bắc Trung Hoa. Lời cầu xin của Tống Thượng Tiết sớm được nhậm. Trong 7 ngày, ông nhận được đủ chi phí đi lại và một lịch trình giảng xếp hàng bao gồm 5 tỉnh Jiangsu, Anhui, Sơn Đông, Hebei và Gia Giang dọc miền đông Trung Hoa. Ông chọn các thành phố dọc đường xe lửa chính, còn lịch trình không bao gồm thời gian nghỉ ngơi ngoại trừ lúc di chuyển. Ngày 1 tháng 1 năm 1935, một lần nữa, ông xin có 100.000 linh hồn. Nhiệt huyết của ông thể hiện rõ nhất trong lá thư gửi cho mục sư William Schubert. Anh biết tôi làm việc mà không có sự giúp đỡ của ai trừ ra Chúa. Bây giờ Ngài là người tài trợ, người giúp đỡ và người ủng hộ tôi. Tôi để vợ và 2 con gái ở lại trong một căn hộ nhỏ ở Thượng Hải. Tôi đến phát cuồng vì sự cứu rỗi của cả Trung Hoa. Sau ngày 13 tháng 5, có thể tôi trở lại Thượng Hải nghỉ ngơi. Chúa sắp đến rồi, chúng ta cũng phải gấp rút lên. Suba thông báo cho các độc giả bản tin của mình rằng ông Tiết bắt đầu một chiến dịch lớn trên khắp Trung Hoa. Ông Tiết cũng cầu xin một trụ sở mới và một bạn đồng lao người Mỹ. Không rõ tại sao ông xin một đồng lao người Mỹ. Có phải ông đang gửi tới Suba lời mời úp mở chăng? Cơ đốc nhân bật lên. Trước tiên, Tống Thượng Tiết đến Jiangshan, thuộc tỉnh Jiangsu, rồi sau đó Suhu, ở tỉnh Anhui. Tại Suhu, ông ở với một sư Shanshan. Luke, con trai của một sư, nhớ lại ấn tượng đầu tiên của anh. Tống Thượng Tiết có bề ngoài không ấn tượng, lời nói thiếu trau chuốt và cách giảng khác thường, lắc qua lắc lại và nhảy từ bên này sang bên kia buộc giảng. Tuy nhiên, chàng trai có một kỷ niệm sống động về Tống Thượng Tiết nhờ anh giúp đỡ. Ông Tiết nhờ lúc làm trái banh bằng đất sét để minh họa cho bài giảng. Ông Tiết giải thích sự khác nhau giữa một cơ đốc nhân thế gian và một cơ đốc nhân thật sự tận hiến bằng cách cầm trái banh bằng đất sét lên rồi ném xuống ngay trước mặt thính giả đang ngạc nhiên. Trái banh vỡ thành từng mảnh. Ông Tiết nói người thế gian giống như trái banh đất sét bể thành từng mảnh khi gặp bắt bớ. Rồi ông lấy một trái banh thường, nó nảy lên khi bị ném xuống đất. Một cơ đốc nhân tận hiến phải có thánh linh giống như trái banh đầy ắp không khí. Bắt bớ càng mạnh thì người cơ đốc tận hiến càng bật lên cao. Nói tiếng lạ, Tống Thượng Tiết đi về hướng Bắc đến 6 thành phố trong tỉnh Sơn Đông, Jinan, Linin, Weixian, bây giờ là Weifan, Pingdu, Wenzhou và Yantai. Có nhiều nơi trước đây ông đã đến nhiều lần, Sơn Đông là nơi lần đầu tiên ông gặp những người ngũ tuần. Như trước đây, ông nói đến vấn đề tiếng lạ và khải tượng. Ông nói với một nhóm người rằng ông không phản đối tiếng lạ, nhưng phải lưu ý những ân tứ biểu hiện là thứ yếu so với tình yêu thương, ân tứ lớn nhất trong các sứ đồ. Chính tại Wenzhou là nơi Tống Thượng Tiết bắt đầu cầu nguyện tiếng lạ vào một buổi sáng nọ. Trong một lá thư viết vào tháng 6, Tống Thượng Tiết tường thuật: "Đây, công việc tại Wenzhou là cột phục hưng lớn nhất chưa từng có trong đời tôi." Ông nhấn mạnh nhiều người được chữa lành, hàng trăm người cầu nguyện suốt đêm và có nhiều người được đầy dẫy đức thánh linh mỗi ngày. Sau Sơn Đông, Tống Thượng Tiết thăm 3 thành phố khác trước khi trở về Thượng Hải vào trung tuần tháng 5. Ông muốn kết thúc chuyến đi bằng việc đi thăm 3 thành phố lớn Tianjin, Bắc Kinh và Hàng Châu. Ông không biết mình gặp phải chống đối mạnh mẽ tại Tianjin, chạm trán với những người theo trào lưu mới. Tại Tianjin, ông Tiết bị một sư hội thánh giám lý Wesley từ chối không cho sử dụng nhà thờ để nhóm họp. Các mục sư và lãnh đạo nơi đó không thích ông. Ông Tiết nói với người bạn giáo sĩ William Schubert rằng đây là trận chiến lớn nhất của ông vì 5 hội thánh theo quan điểm đổi mới hiệp lại đóng cửa, chống lại chiến dịch truyền giảng của tôi. Các trường truyền giáo cấm học sinh đến dự nhóm. Phải chăng ông có nói hay làm gì xúc phạm đến các giáo sĩ? Nhật ký của ông ngày 23 tháng 11 năm 1932 hé mở nguyên nhân. Ông Tiết cho biết ông giảng về sự cấp bách phải trở nên độc lập, nhấn mạnh sự tự túc và không lệ thuộc vào các hội truyền giáo ngoại quốc của hội thánh tại Trung Hoa. Ông kịch liệt lên án tư tưởng đổi mới. Các tin tức về ông Tiết cho thấy ông lên tiếng tấn công lãnh đạo hội thánh và các giáo sĩ nhiều hơn trên bục giảng, nhất là những người không theo quan điểm thần học bảo thủ. Do đó, rất có thể ông Tiết không được lòng các lãnh đạo và giáo sĩ Tianjin. Mặc dù các nhà tổ chức địa phương tìm một khán phòng khác, nhưng số người đến dự ban đầu cũng bị ảnh hưởng lớn, chỉ có 400 người tham dự sau một tuần. Tống Thượng Tiết thấy khó chịu và muốn nhanh chóng đi Bắc Kinh. Tuy nhiên, ông nguôi lần và tự nhắc mình chỉ nên giảng lẽ thật, chứ không nên tấn công cá nhân từ buộc giảng. Từ sự kiện không vui này nảy sinh một ý tưởng: những người chịu ảnh hưởng bởi một vụ của ông Tiết muốn xây dựng một chỗ nhóm ở Tianjin để họ có thể tổ chức các buổi nhóm và các công tác khác liên quan đến phúc âm. Tiền bạc và nữ trang được gom góp cho kế hoạch xây dựng. Tống Thượng Tiết ủng hộ ý kiến này nhưng nhắc họ gìn giữ sự hiệp một với các hội thánh khác. Ông cũng nhắc họ đừng mở hội thánh mới. Chuyện xảy ra tại Tianjin là một điềm báo trước về những mâu thuẫn gia tăng giữa ông Tiết và các lãnh đạo theo quan điểm đổi mới. Tại Hàng Châu, ông Tiết đã tấn công. Khi nghe tin Sherwood Eddy, chủ trì các buổi nhóm trong cùng thành phố, ông đã tha thiết yêu cầu thánh giả của mình tẩy chay các buổi nhóm đó. Ông tuyên bố Eddie là một người theo trào lưu đổi mới và các cơ đốc nhân đừng để bị lừa dối bởi thần học đổi mới. Trong một sứ điệp, ông thuyết giảng vài tháng sau đó, vào tháng 2 năm 1935, có thể tiết lộ ông đã nói gì tại Hàng Châu. Trong bài giảng tựa đề Coi chừng tiên tri giả, Tống Thượng Thiết giải thích: có những mục sư trong hội thánh chúng ta ngày hôm nay không tin vào sự hiện hữu của thiên đàng và địa ngục, dòng huyết quý báu của Chúa Giêsu, Kinh Thánh, Sách Sáng Thế Ký và Khải Nguyện. Ông Thiết cảnh báo: coi chừng những người không tin và những người không tán thành thẩm quyền của Kinh Thánh. Sự tố cáo mạnh mẽ làm kích động cơn bão vì các buổi nhóm của Eddie được NCCC tài trợ. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc cuốn sách Cuộc đời và chức vụ của Tống Thượng Thiết. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
Làm có bóng mây mịt mờ đầy trời, bạt giặc mưa đó lửa than hừng hực cháy. Chúa làm sông thế trên các tầng trời, Ngài làm vang lên tiếng nói oai nghiêm của Ngài. Ngài bắt tên làm cho tan tác quân thù, phát ra chấn nhốt làm cho quân thù lạc đường. Từ nơi cao Ngài giơ tay nắm lấy tôi, kéo tôi ra khỏi vùng nước sâu. Cho đến trọn đời, chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống, tôi sẽ hát ca tôn vinh Đức Giê-hô-va đến hết đời tôi. Chừng nào tôi còn sống.